This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật hôm nay với ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Thưa quý vị, và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời chào trân trọng đến ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc.
Trần Chí Phúc xin chào quý thính giả đang nghe chương trình này. Trần Phúc đang ở Nam California, quận Cam.
Thưa chú, hôm nay thì chương trình rất là hân hạnh mời chú đến với mục văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Và để giới thiệu về ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc thì Như Tuyền cũng xin mời quý thính giả thưởng thức một ca khúc nổi tiếng của Trần Chí Phúc, Xác Em Trôi Ở Phương Nào, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay quý vị nha, qua tiếng hát của Mai Hương.
Chiều ra biển đứng yêu trên, tìm trên ngọn sóng có về sáng em. Vớt sóng siêu ngỡ tóc em, quay về hướng gió tìm trong bọt trong thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi lụa lồ. Xác em nay ở phương nào, tóc sang đất Thái hay vào trôi về Bắc Mỹ trách người yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa mãi. Biển ơi chớ cho ta, biển ơi chớ cho ta.
Vâng, thưa quý vị vừa nghe một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Xác Em Trôi Ở Phương Nào. Bài hát này thì hầu như người Việt hải ngoại nào cũng yêu thích hết, và nhất là mỗi mùa 30 tháng 4 đó thì quý vị nghe nhiều hơn nữa. Cho Như Tuyền hỏi thăm chú một chút, Dallas thì những ngày này vẫn còn rất là nóng, nhiệt độ chỉ giảm xuống một vài độ thôi, tuy nhiên thì cũng rất là nóng, không biết là thời tiết ở Cali như thế nào thưa chú?
Hôm nay ngày thứ tư ở Nam California thì trời nóng nhất là khoảng 80 mấy độ, 84, 85 độ. Buổi tối thì khoảng 68, 69, 70 độ. Đó, cho nên trời nó cũng dễ chịu.
Wow, tuyệt vời quá. Như thế thì người dân của Dallas rất là ganh tị với thời tiết của Cali như thế. Đầu tiên thì Như Tuyền cũng xin mời chú giới thiệu một chút về chú, như là quê quán chú ở đâu nè, chú sang định cư ở Hoa Kỳ năm nào, và chú bắt đầu sáng tác nhạc và ca từ lúc nào. Từ Việt Nam chú đã làm cái công việc này rồi hay là qua đây chú mới bắt đầu, thưa chú?
Lần đầu tiên được nói chuyện với Như Tuyền, cái giọng không biết là giọng có phải giọng Sài Gòn hay không mà nghe rất là ngọt ngào, dễ thương. Và cũng xin thưa như thế này, tại vì trong văn nghệ mà kinh tiêu Trần Thị Phúc bằng chú thì nó có vẻ giống như chú cháu con cháu, có vẻ cái sự gia trưởng nó không có hay. Mình xin kể cho này nè, ngày xưa đó, bây giờ ngay cả mình nói chuyện với những nhạc sĩ mà lớn tuổi hơn mình, ví dụ giống như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, năm nay ông 91 tuổi, ông ở Canada. Rồi nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, năm nay ông 91 tuổi. Nhưng mà Phạm Mạnh Cương thì nói cho Phúc, tôi kêu anh em cho nó thân tình. Như vậy. Nhưng mà ông Đỗ Kim Bảng á, thì ổng là nhà giáo, nhưng mà mình thấy thôi, mình gặp ổng á, mình kêu ổng là thưa nhạc sĩ. Cái thưa nhạc sĩ đó là nó rất là trung hòa. Chứ mình thưa chú, thưa anh, thưa bác thì nó kỳ lắm. Cũng giống như là cái thời mà nhạc sĩ Nguyễn Hiền còn sống á. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền năm nay nếu mà còn sống, ổng 100 tuổi, còn 100 tuổi á. Ông đáng tuổi ông già của Trần Gia Phúc đó. Nhưng mà ông nói thôi, kêu anh em đi. Nó thân tình. Anh ngồi nói chuyện văn nghệ mà cứ thưa chú, thưa bác thì nó không có vui. Nhưng mà riêng về Phạm Duy đó, nhạc sĩ Phạm Duy thì tại vì sao? Ông có mấy người con là Duy Quang, Thái Hiền này kia nó. Mấy người đó là bạn của mình. Thì mình phải gặp ông Phạm Duy, mình phải kêu bằng bác chứ. Mình kêu, mình bằng anh là mình hổn. Có nhiều người họ cũng hiểu. Mấy người đó mà có mấy người nhỏ tuổi đi chơi nói chuyện với Phạm Duy mà kêu bằng anh, trong khi cái đám con Phạm Duy đang ngồi đó là Duy Quang này kia còn lớn tuổi hơn người đó. Mình là hổn. Cho nên là mình góp ý thôi, nó vui đó. Bằng anh hoặc kêu bằng thôi nhạc sĩ cũng được nha.
Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều.
Rồi mình nói trên này cũng thực sự khi mình nói về cái tôi của mình đó thì nó cũng hơi ngượng ngùng, nhưng mà cũng để cho quý vị biết Tân Phúc là sinh trưởng tại Tuy Hòa, Phú Yên, thấy không? Khi mà lớn lên thì mình học đại học luật khoa của Đại học Sài Gòn, thấy không? Đại học Sài Gòn. Rồi mình vượt biển cuối năm 1978 tới Malaysia ở trại tị nạn Kota Baru. Rồi sau đó được định cư tại Canada vào tháng 4 năm 1979. Cái thành phố mà đặc trưng đầu tiên nơi xứ người là thành phố Winnipeg của đất nước Canada. Cho nên vào tháng 4 1979, cho nên mình cảm hứng mới viết cái bài là Chiều Winnipeg, ta đứng đây nơi thành Winnipeg, trời chiều xanh xanh tới giang quê xưa đó. Rồi trong một cái loạt bài về thương nhớ Sài Gòn, rồi những vượt biển đó, thì cũng trong cái thời điểm đó thì mình có viết những cái bài về vượt biển như là Mai Em Đi hay là Liêm Sinh Chiều Tị Nạn. Và khoảng cuối năm 79, 1980 thì tình cờ đọc được một bài thơ trên cái tháng báo tháng đó là Việt Nam Hải Ngoại, nó là nằm ở San Diego, California, lúc đó mình ở Canada. Thì trong cái báo đó nó có một bài thơ tên là Biển Buồn của tác giả là Ngọc Khôi. Cái bài thơ đó rất là dài, bài thơ đó dài lắm. Nhưng mà trong đó mình bắt được bốn câu thơ, nó nổi bật là Xác em này ở phương nào, tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương, trôi về Bắc Mỹ cách hờn người yêu. Thì bốn câu quá hay luôn. Lúc đó mình đang ở trong cái tâm trạng vượt biển mới qua đó, thì mình mới lẩm nhẩm, rồi mình nghĩ thôi mình sẽ lấy một số câu thơ trong cái bài thơ này để mình làm thành bài hát. Có những câu là chiều ra biển đứng ngậm ngùi nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam gì đó. Thì mình lấy số câu bài thơ đó, nó dài, có những câu nó cũng không có hay, không có hay, nhưng mình lấy mấy câu rồi, nhưng mấy câu đó nó ngắn quá, nó không đủ để thành bài hát. Thì mình mới ngồi mình suy nghĩ, mình thao thức, mình đi lung tung. Thì hồi đó mình làm ở cái hãng bánh mì á, thì làm cái ca đêm á, đứng nghe, đứng coi cái máy nó chạy á, thì nghe cái tiếng máy nó chạy nó rì rào giống như tiếng sóng á, không? Rồi tự nhiên mình nghĩ ra cái câu là biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa rồi xa rồi xa mà biển ơi tha cho ta, biển ơi tha cho ta, xác em yêu, xác em yêu đó. Cái đoạn đó là cái đoạn mình đặt thêm vô để cho cái nhịp điệu của bài hát thay đổi, thay đổi cho nó bớt sự nhàm chán. Tại vì thường thường khi mà phổ thơ mà 6-8 thơ lục bát, 6 chữ 8 chữ đó, chiều ra biên đứng ê chê tìm trên ngon sóng có bề sắc em, như thường thường nó dễ đi vào những cái điệu 3-4 Boston, ban, hay là có thể chuyển qua là rumba đó. Nhưng mà nhờ cái đoạn biển lớn của em đi á, nó làm cho cái bài hát nó nhịp điệu nó thay đổi và nó làm sáng lên cái bài hát. Sáng lên bài hát. Thì chút cuối cùng mình trở lại chiều biển ơi cho ta xác em yêu, xác em yêu. Chiều mình trở lại chiều ra biên đứng ngắm ngùi nhớ em ba nhớ cả trời Việt Nam đó. Thì cái này cũng nói thêm một chút về vấn đề mà kỹ thuật đưa thơ vào nhạc. Thường thường á là sau này nhiều người họ cái lấy nguyên bài thơ rồi họ cái đặt nốt vô, cái đó gọi là hát thơ chứ không phải là phổ thơ. Cái đặt nốt bây giờ rất là nhiều người làm như vậy. Thường thường những bài thơ mà đưa vô nhạc muốn thành công á, đầu tiên bài thơ nó phải hay, nó phải có nội dung, và điều thứ nhì là cái người nhạc sĩ đó họ phải thấm cái bài thơ đó, thấm trong đầu đó, thì từ đó họ mới tiêu hóa cái bài thơ đó thì họ phổ nó mới hay được. Và nhiều khi là giữ nguyên cái bài thơ, những câu thơ, hoặc là nhiều khi phải chế ra những cái chữ khác, hoặc là đặt thêm một cái đoạn khác. Có một dịp nào đó tôi sẽ nói về vấn đề là kỹ thuật phổ thơ, đưa thơ vào bài hát mà thành công. Và cũng nhân dịp này mình có thể nói là cái bài thơ Biển Buồn của Ngọc Khôi đó đã đưa vào nhạc thành công. Tôi xin nói thêm thế này là tác giả Ngọc Khôi đó thì mình cũng biết, tôi nghĩ cái lẽ đã qua đời rồi, mấy chục năm nay không biết ở đâu. Và khi mà tôi hát cái bài này lần đầu tiên vào mùa 30 tháng 4 năm 1982 ở tại thành phố Canary, Canada, lúc mà mình mới vừa hoàn thành trong cái bài thơ mình hát trong cái cộng đồng người Việt ở tại thành phố Canary, đất nước Canada. Rồi cũng bình thường đó, rồi sau đó đó khi mà tôi qua bên California đó, thì lần lần mình mới thực hiện cái CD, cái cassette Sài Gòn Em Ở Đó năm 1986. Lúc đó mình mới mời ca sĩ Mai Hương hát. Ca sĩ Mai Hương hát lúc đó khi hát xong thì chỉ nói là bài này bạc này buồn quá. Đó là nguyên văn của ca sĩ Mai Hương hát. Rồi bài hát nó cũng vào quên lãng, không ai nhớ. Mãi đến 2000 mấy thì trung tâm ASEAN họ mới nhờ Philip Huy hát lại cái bài Xác Em Để Phần Nào trên cái cuốn là Hành Trình Tìm Tự Do. Mãi sau này là mình cũng tận phúc cố gắng mình phổ biến bài hát này. Nhưng cũng xin nói thêm như thế này là quý vị vào bên trong trang mạng xã hội đó, đánh chữ mà lời ca cái bản Xác Em Để Phần Nào thì nó chép sai. Ví dụ nó sao cho nào chiều ra biển đứng e chờ tìm trên ngọn sóng ngó về sắc em ngó, mình cái nguyên bản đó là tìm trên ngọn sóng có về sắc em, tức mình thắc mắc là cái sắc nó có về hay không. Còn cái kia là ngó về sắc em
thì nó rồi sẽ khác câu nữa,
vớt rong rêu ngọn tóc mềm tật, nó phải là vớt rong rêu ngỡ tóc mềm, chứ mình thấy cái rong rêu mình tưởng là có tóc mềm không đó. Rồi quay về hướng gió tưởng em thở dài, cái tiếng gió giống cái tiếng thở dài của người yêu đó. Nhưng mà có nhiều người hát là tưởng em thơ dài. Mà một điều đáng tiếc nhất á là MC vừa là ca sĩ Ngọc Đăng Thanh là người rất là nổi tiếng, nhưng mà hát cái bài Xác Em Đưa Phương Nào lại sai. Ở trong khi đó nhiều năm trước trung tâm Asia đã nhờ Philip Huy hát thì hát đời lời rất là đúng, nhưng mà Ngọc Đăng Thanh hát là vớt rong rêu ngọn tóc mềm ngọn sai, vớt trong rêu ngỡ tóc mềm. Nhưng hôm nay tôi mới xin trình bày như vậy. Thì cái bài Xác Em Thương Nào là nó mỗi mùa 30 tháng 4, mùa truyền nhân, khi hát thì nó gây xúc động, vì chúng ta biết rằng là sau khi Việt Cộng chiếm Sài Gòn tháng 4 năm 1975 thì những chính sách cai trị tàn ác nên mới khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, tạo thành cái danh từ truyền nhân, tức là Boat People. Rồi trong cái hàng triệu người đi như vậy đó, thì cho đến giờ mà theo thống kê cho biết là khoảng gần 1 triệu người truyền nhân và bộ nhân được định cư khắp thế giới. Mà trong khi đó có, phải nói là có thể hàng trăm ngàn thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Mà bỏ mình vì sóng to gió lớn, chìm tàu, bị hải tặc cướp giết. Và trong đó có một số là bị Việt Cộng giết. Có những người là đi như tàu cát lái ngày xưa đi ra biển Cần Giờ của Sài Gòn. Nó đặt chất nổ tung cái tàu đã chết mấy trăm người luôn. Đó, cho nên là trong đám bạn bè của mình, trong đó nhiều người cũng đều có người thân đã là những thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả vì lý do này, vì lý do nọ. Cho nên mỗi lần nghe bài hát này thì nhiều người xúc động, và trong đó có cá nhân Trần Chí Phúc nữa. Có một lần mình nghe cô kia hát mình khóc cách như con nít vậy đó, khóc cách nức nở. Thì hôm nay cảm ơn Như Tuyền đã giới thiệu bài hát Xác Em Nay Ở Phương Nào. Xin lỗi, là hồi nãy là Như Tuyền nói là Xác Em Trôi Ở Phương Nào, bài hát này là Xác Em Nay Ở Phương Nào. Cảm ơn.
Rất là thú vị, cảm ơn nhạc sĩ Trần Trí Phúc rất là nhiều đã đính chính về bài hát này. Thế thì từ nay trở đi, mỗi lần mà Như Tuyền tìm ca khúc Xác Em Nay Ở Phương Nào, Như Tuyền sẽ tìm tiếng hát của Mai Hương hoặc là Philip Huy để mà nghe cái bài nó đúng nhất luôn. Bởi vì Như Tuyền biết rằng khi mà một từ thôi mà bị sai đi đó thì nó sẽ đổi nghĩa rất là nhiều. Mà khi mà nhà thơ cũng như nhạc sĩ hoặc là nhà văn, khi người ta đã chọn cái từ đó để thể hiện ở trong tác phẩm của họ rồi, thì chắc chắn rằng khi mình đổi đi sẽ đem đến nhiều cái gọi là thiếu sót rất là nhiều, làm cho người ta cũng buồn theo vì nó đã bị sai đi ý nghĩa. Từng từ như thế
cũng xin nói thêm thì cái bài thơ tên là Biển Buồn, nhưng mà mình phải dùng từ Xác Em Nay Ở Phương Nào để cho nó nổi bật lên, đúng không? Cái chữ biển buồn nó mờ mờ ảo ảo, nó chìm. Mà cô xin nói thêm cái này, bài thơ đó, cái câu cuối của bài thơ đó: chiều ra biển tắm căm thù, này em ta quyết diệt trừ cộng nô. Cái câu cuối của bài thơ Biển Buồn. Thì lúc đó mình trong một cái tâm trạng là mình mới vượt biển, mình tới nơi mình hận thù cái Việt Cộng, phải không? Tại vì nó là nguyên nhân của mình phải vượt biển mà. Thì mình hát là chiều ra biên tắm căm thù, này em ta quyết diệt trừ cộng nô. Thì mấy bạn nghe nó mà la quá trời đó, không được. Phúc ơi, không được, bài này đưa con này vô nó hư cái bài hát nhá. Thì lúc đó mình cũng băn khoăn tại lúc đó trong một cái tâm thức mình. Nhưng sau này mình nghĩ lại, mình bỏ vào đó. Thì mình thấy là mình trong lúc đó mình sai. Tại vì trong cái cảm xúc nhất thời nào đó, mình thấy mình hận thù, mình đưa cái bài đó vô. Nhưng mà bài đó vô là hư bài hát luôn. Cho nên nhân cái dịp này cũng nói thì một cái triết lý về nghệ thuật nữa. Có những cái nó nóng hổi, nó ào ào, nó giống như lửa rơm vậy đó, bốc lên cái. Nhưng mà thực sự nó không bằng những cái nó âm ỉ, nó lâu dài. Cho nên cái mà chiều ra biển tắm căm thù á, này em ta quyết diệt trừ cộng nô, đó là câu cuối của bài thơ Biển Buồn. Mà nếu mà Trần Quốc đưa bài hát, đưa câu đó vô trong bài hát, thì giá trị của bài hát Xác Em Nơi Phương Nào nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cũng là một kinh nghiệm xin là trao đổi cùng với Như Tuyền.
Cảm ơn nhạc sĩ Trần Chí Phúc rất là nhiều, quá thú vị luôn, để hiểu thêm bài hát này thưa quý vị. Và cũng được biết nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài về Sài Gòn. Một trong những bài về Sài Gòn rất buồn, rất hay là bài Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm. Ơi Sài Gòn thoáng đã 30 năm, anh về đây tóc đã hoa râm, ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng, những con đường chiều mưa đón đưa, những người xưa đã bỏ đi xa, bao kỷ niệm giờ đã phôi pha. Tôi về đây để thấy, để nghe Sài Gòn, tiếng phố tiếng xe thật ồn, người đông khắp chốn bước lao sao. Ơi thành đô, chịu bao đau đớn với những đổi thay đoạn trường, mãi còn thương, cho dẫu tháng năm mỏi mòn, anh vẫn yêu em Sài Gòn, bừng lên ước mơ hồi sinh. Lúc ấy, nhạc sĩ viết bài này là sau 30 năm. Lúc ấy nhạc sĩ ở đâu khi viết bài Sài Gòn Một Thoáng 30 năm thưa nhạc sĩ?
Mình viết là Sài Gòn Một Thoáng 20 năm năm 1995. Rồi 10 năm sau đó mình nghĩ là tại sao mình không viết một tiếp một cái bài Sài Gòn một thoáng 30 năm. Thì thường thường là mình phải viết từ cuối năm 2004, á, mình phải viết trước, á, phải chuẩn bị trước. Thì mình ngồi mình mới nghĩ là ơi Sài Gòn một thoáng 30 năm anh về đây tóc đâu năm. Thì bài hát nó có một cái hay là mở đầu ơi Sài Gòn một thoáng 30 năm anh về đây tóc đỏ râm. Thì có thằng bạn nó chết rồi nó thích cái câu đó. Anh về đây tóc đã hoa râm ta ngậm ngùi giây phút trùng buồn. Thì cái bài hát đó nó có một cái đoạn mà mình thấy là ánh nắng long lanh đón ngày lên cao chút cho mát hương bể sông khói xe bụi đường làm cái nhà mắt. Thì đoạn mình làm thêm nhưng cái người nói là cái đoạn này nó dư nó không cần. Nhưng mình thấy chút nữa quý vị nghe quý vị cho ý kiến thì mình thấy là lâu lâu thêm đục dưa một chút nó cho nó vui cũng được. Thì cái bài này đó khi mà có một cái niềm vui là ngày 30 tháng 4 năm 2005 thì ba đài phát thanh nổi tiếng đó là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đài VOA, đài Á Châu Tự Do và đài BBC lúc là anh Xuân Hồng anh phụ trách đó, đồng loạt phát cái bài hát này với tiếng hát của Trần Duy Phúc Sài Gòn một thoáng 30 năm. Bây giờ mời quý vị nghe với tiếng hát Trần Duy Phúc.
Đã 30 năm anh về đây tóc đã hoa râm ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng. Những con đường chiều mưa đón đưa những người xưa đã xa bao kỷ niệm giờ đã phôi pha. Tôi ngồi đây cà phê quán cốc ngắm lá me rơi ngập đường nguyện du tên cũ mơ áo em bay chiều nào. Chuyện đâu quá khứ như dắt chim bao lướt mau. Tôi về đây để thấy để nghe Sài Gòn tiếng phố tiếng xe thật ồn người đông khắp chốn bước lao sao. Thành đô chiều bao đau đớn với những đôi thay đòn trường người đi xa nước qua biển qua sông ngàn phương vẫn ôm nỗi nhớ phố cũ mặt tên vân vương mãi còn thương. Cho dấu tháng năm mỏi mòn anh vẫn yêu em Sài Gòn bừng lên ước mơ hồi sinh. Ánh nắng long lanh đón ngày lên có chút gió mát hương bờ sông khói xe bụi đường làm cây nhòe mặt. Sài Gòn vào xuân náo nức lòng ai dòng thời gian trôi cuốn theo cuộc đời. Ơi Sài Gòn thoáng đã 30 năm anh về đây tóc đã hoa râm ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng. Những con đường chiều mưa đón đưa những người xưa đã bỏ đi xa bao kỷ niệm giờ đã phôi pha. Cà phê quán cốc ngắm lá me rơi ngập đường nguyện du tên cũ.
Hay quá. Thưa nhạc sĩ Trần Chí Phúc, năm 2025, kỷ niệm một nửa thế kỷ, nhạc sĩ có chuẩn bị những chương trình gì để đem tiếng nhạc lời ca của mình để trải lòng tưởng nhớ quê hương sau 50 năm xa cách, thưa nhạc sĩ?
Thì sang năm á, sang năm là tôi đã chọn ngày rồi, tôi làm một cái đêm nhạc là tưởng niệm Sài Gòn mất 50 năm. Thì tôi mới vừa viết xong ca bài hát là Sài Gòn một thoáng 50 năm. Mình sẽ làm cái đêm nhạc vào tối thứ Bảy ngày 19 tháng 4, 2025 tại quận Cam. Thì cũng đang viết thêm một số bài về Sài Gòn. Hy vọng là viết được 5 bài. Mình đã viết tổng cộng là 15 bài Sài Gòn. Nhưng mình nghĩ là Sài Gòn là một đề tài lớn, một là nguồn cảm hứng nó dồi dào. Tôi nói với Như Thuyền nghe đó, tôi thấy những ca sĩ gốc từ miền Bắc vô đang ở quận Cam này, họ lên sân khấu họ hát đó, những bài về Hà Nội họ hát rất là say mê đắm đuối đó. Lòng tôi nó đau xót đó. Tôi thấy không ai hát về Sài Gòn hết đó, không có bài nào Sài Gòn hết đó. Cho nên Sài Gòn đó là biểu tượng của người miền Nam đó. Và cho nên tôi sẽ viết nhiều, và Sài Gòn nó rất nhiều kỷ niệm đó. Thì viết bài Sài Gòn một thoáng 50 năm xong rồi, thì đang viết cái bài Sài Gòn không còn chỗ trú mưa. Nghe nó cũng tình lắm. Tại quý vị biết là bây giờ những cái dãy phố ở quận 1, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ, đường Tự Do này kia đó, thì bây giờ nó xây thành những cao ốc, những cái building cao đó, to đó. Nó không còn cái mấy hiên. Ngày mà Sài Gòn buổi chiều nó hay mưa đó. Thường thường nó mưa một cái là một cái là mình chạy vô, để dựng xe chạy vô, đứng ngay nép dưới cái mái hiên đó để mà trú mưa. Thì bây giờ những cái mái hiên là dần dần biến mất. Cho nên là mình đọc cái tựa đề mình mới làm bài là Sài Gòn không còn chỗ trú mưa. Nó nhân tiện đó mình nói về những cái kỷ niệm, những đôi tình nhân nép mưa dưới mái hiên đó rồi quen nhau, rồi cũng như bao nhiêu nhìn mưa Sài Gòn này kìa. Đó là những cái tâm tình
rất là dễ thương luôn. Ngoài những sáng tác về Sài Gòn thì những chủ đề nhạc khác của nhạc sĩ hướng về đề tài nào nhiều nhất, thưa nhạc sĩ?
Thực sự mình viết tổng cộng là bây giờ hơn 100 bài. Thì đầu tiên là thương nhớ Sài Gòn vượt biển, thì trong đó cũng có một số những bài về tình yêu đó. Tại vì bất cứ người nào cũng yêu hết, phải không? Thì mình làm. Nhưng mà cái mình thích làm về những bài về vượt biển Sài Gòn. Rồi sau này đó thì mình làm những bài đấu tranh quê hương cũng như những vấn đề thời sự. Ví dụ như năm 2016, thì lúc đó mà công ty Formosa nó thải chất độc ra biển, làm chết bao nhiêu cá ở các tỉnh miền Trung. Thì lúc đó mình mới làm cái bài miền Trung biển chết, chiều nay cá chết lon đầy biển miền Trung. Đó, ví dụ đó. Rồi chẳng hạn như là mình thấy cái chuyện mà chủ nghĩa cộng sản đó, họ dùng cái câu là đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Dựa vào câu nói đó mà cán bộ nó mới tịch thu đất đai, nhà cửa, ruộng đồng của người dân để nó làm những dự án, rồi đó nó chia tiền chia bạc với nhau, cho nên tụi nó rất là giàu có, và cho đến ngay bây giờ vẫn là đất đai. Cho nên mình phải làm cái bài hát là cướp đất dân lành. Người xưa có nói con ơi nhớ lấy lời này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, ngày đại khái cái bài là cướp đất dân lành. Rồi cũng như là mình đọc một cái tin là một cái bài báo đó ở Malaysia, nó có đem ra chợ bán đấu giá một cô gái Việt Nam. Mà cái chuyện này cách đây 30 năm rồi nha. Thì mình đọc tin báo đó, thì sau đó cái bài báo nó lấy mất, tức là người ta đi tìm cái cô gái đó mà biến mất luôn. Thì khi đọc cái tin đó thì Trần Duy Phúc mới viết bài là Tìm Em Ghé Chợ Mã Lai. Đó. Hay là mình đọc một cái bài báo nó nói về những cô gái Việt Nam gọi là ở cái phố đèn đỏ ở Singapore. Đó, mình xúc động mình mới viết bài là Cô Gái Việt Phố Đèn Đỏ Singapore. Đó cho nên là, rồi cũng như là mùa 30 tháng 4 thì mình làm bài Nỗi Buồn Tháng 4 75. Nói chung là những cái thời sự, những cái diễn biến đặc biệt của đất nước, của xã hội. Không? Thì mình xúc động mà mình làm cái những cái bài hát đó. Tại vì nghệ thuật nó là nó là phản ảnh, đó là cái tâm tư của cái người nhạc sĩ, cái người nghệ sĩ trước những cái diễn biến của cuộc đời.
Yeah,
nó nói theo đó, cho nên có nhiều người họ cũng nói tôi là nhạc Trần Vũ là nhạc thời sự, thì tôi cũng nói dùng chữ như vậy thì nó cũng đôi lúc bị hiểu lầm, phải không? Tại vì thời sự thường thường nó qua, nó là tin tức qua mau lắm.
Dạ.
Tôi chỉ nói một câu đơn giản thôi. Khi Trần Thiện Thanh, nhạc sĩ Nhật Trần Thiện Thanh, nghe cái tin là đại tá Nguyễn Đình Bảo tử thủ ở đồi Sạc Ly, ông viết cái bài Người ở lại Sạc Ly bất tử, đúng không?
Dạ,
cho nên là cái chữ thời sự, đâu ai dám nói cái bài Người ở lại Sạc Ly của Trần Thiện Thanh là thời sự đâu. Người ta nói lúc đó như sau đó, đâu ai dám nói chữ thời sự, đúng không?
Dạ,
hay là cái chuyện mà cờ bay trên cổ thành Quảng Trị, cờ bay oai hùng trên thành phố đó, thì đâu ai dám nói thời sự. Thời sự thì khi nào những bài hát đó, đó. Ví dụ chẳng hạn như là có những cái sự kiện nó xảy ra, rồi mình ồn ào mình làm đó, mà sau đó cái người đó, ví dụ có một anh hùng nào đó trong một cái lúc nào đó mình ca ngợi người đó, nhưng sau đó người đó không phải là anh hùng nữa, là cái bài hát mình bị
trôi vào lãng quên.
Phải nói rằng mình mất cỡ luôn, đúng không? Cho nên những cái, một trong những cái mà cái khôn ngoan nhất á, là đừng bao giờ ca ngợi người sống hết, phải ca ngợi người chết. Đã chết rồi là không còn thay đổi được nữa, đúng không? Dù bây giờ mình ca ngợi cái người đó là anh hùng, nhưng vài tháng sau người ta phản bội, đúng không? Đó. Ví dụ chẳng hạn như là đó, cho nên là hôm nay cũng mình nhân dịp gặp Như Tuyền nói chuyện thì mình cũng có hứng phải nói hơi nhiều.
Dạ, cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều đã chia sẻ tâm tình qua những sáng tác của nhạc sĩ, để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn về những tác phẩm của nhạc sĩ ra đời trong hoàn cảnh nào, cũng như là những quý vị nào mà đang nghe chương trình chưa có cơ hội hiểu nhiều hơn về những tác phẩm cũng như nhạc sĩ Trần Chí Phúc, thì trong chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ được hiểu rõ hơn. Và cảm ơn thời gian của nhạc sĩ rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là trong những chương trình lần tới của ban tần 1160 AM sẽ có cơ hội được nói chuyện với chú một lần nữa, thưa nhạc sĩ.
Xin cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời tâm tình của Trần Duy Phúc. Xin hẹn tái ngộ.
Mến chào, tạm biệt nhạc sĩ, và mời quý thính giả một lần nữa nghe lại ca khúc Xác Em Nay Ở Phương Nào với tiếng hát của Mai Hương.
Chiều ra biển đứng yên trên, tìm trên ngọn sóng có về xác em. Vớt sóng rêu ngỡ tóc em, quay về hướng gió tìm trong bọt trong thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi lụa lụa. Xác em nay ở phương nào, tóc sang đất Thái hay vào trôi về Bắc Mỹ chết người yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn